Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng sống ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, hôm nay là Chủ nhật mùng 4 tháng 8, Chủ nhật đầu tháng. Mùng 4 tháng 8 cũng là ngày kính thánh Gioan Maria Vianney, là bổn mạng của các cha sở, là bổn mạng nhiều ông, nhiều anh, nhiều tập thể. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta chúc mừng những người nhận thánh Gioan Maria Vianney. Một tràng pháo tay. Thánh Gioan Maria Vianney là một linh mục coi giáo xứ Aix, là một người học hành kém cỏi, trí khôn chậm nhưng có lòng đạo đức. Vì có lòng đạo đức đó, cần cù đó, cần cù bù thông minh, cho nên chúng con biết là thánh Vianney đáng lẽ là bị cho về, không cho tiếp tục học chủng viện và cũng không được làm linh mục. Nhưng mà vì cái sự đạo đức, sự kiên trì, sự khiêm tốn, nhẫn nại và cố gắng, cho nên là đại chủng viện mới vớt cho làm linh mục. Và khi cho làm linh mục rồi thì chúng con biết là thánh Vianney được đưa về một giáo xứ tên là giáo xứ Aix, là một vùng ở nước Pháp, mà nơi đó là lâu lắm rồi không có các cha về coi, mà lâu lắm rồi người ta cũng bỏ đạo, rồi lâu lắm rồi cũng chẳng có lễ lạy, chẳng có giảng giới gì cả. Khi mà cha Vianney về đó, ngài lo lắm, ngài sợ lắm, vì không biết làm như thế nào đây, giữa một cái nơi gọi là hoang vu, hoang sơ, hoang vắng và hoang mạc, đôi khi còn hoang tàn nữa. Nhưng mà rồi với lòng đạo đức thánh thiện, với sự hy sinh hãm mình cầu nguyện, Vianney đã làm cho nhiều người được ơn trở lại. Đặc biệt nhất là Vianney đã ngồi tòa giải tội, có khi ngồi tới 17 tiếng đồng hồ. Ở đây chúng ta có vườn hòa giải, đôi khi hối nhân rất là nhiều nhưng mà không có đủ các linh mục đến giải tội. Cái vườn hòa giải đó, nếu mà Vianney thời đó thì ngày ngồi ở đó là 17 tiếng đồng hồ, bất kể ngày đêm. Đó là một cái điểm đặc biệt nhất. Và khi giải tội như vậy thì Vianney cho thấy được tấm lòng Chúa thương xót, làm cho các hối nhân quay trở về. Rồi đời sống hy sinh hãm mình của Vianney, chúng con có thích ăn khoai không? Thích không? Thích ăn khoai, người ta gọi là khoái ăn. To lên khoái ăn. Khoái ăn sang là sang ăn khoai. Mà cha Vianney luộc một cái rổ khoai là để ăn một tuần lễ. và cầu nguyện hy sinh hãm mình ngồi tòa giải tội, rồi yêu mến Đức Mẹ với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chỉ như thế thôi, dần dần tiếng lành nó đồn xa, người ta các nơi người ta tuấn về tới cái xứ Acts đó, rồi các hối nhân đến xưng tội. Không như vậy mà còn cả giám mục, cả linh mục, cả tu sĩ cũng đến xưng tội và đến nghe cha Vianney giảng. Và khi cha Vianney giảng thì ngài đọc lời Chúa, rồi ngài suy gẫm, rồi ngài cầu nguyện, rồi ngài để cho lời Chúa thấm vào ngài. Rồi sau đó khi mà ngài giảng thì giảng với hết tất cả trái tim, bằng ngôn ngữ của trái tim, chứ không phải là cầm tờ giấy lên mà đọc cho nó xong, cho nó hết. Không phải là chỉ truyền cái kiến thức, nhưng mà truyền cái sức sống từ lời Chúa. Và như vậy thu hút người ta đến. Ta đến ta nghe Vianney giảng nhiều, đông lắm. Và người ta đến, người ta xưng tội cũng đông lắm. Đến mức độ mà nhà nước phải làm một cái đường xe lửa riêng để dẫn đến mà về đến chỗ cha sở Acts. Rồi khi mà thấy giáo dân từ các nơi khác đến đông lắm tham dự thánh lễ, rồi nghe giảng, rồi xưng tội, rồi các cha khác mới đầu coi thường Vianney, bảo con này ông cha này ông ấy đậu vớt mà có biết cái gì đâu, học thức tầm thường kém cỏi lắm. Nhưng mà thấy giáo dân của mình kéo đến đông quá thì có sự ghen tức nó cũng nảy sinh, rồi họ làm một cái tờ đơn để tố cáo Vianney lên Đức Giám Mục. Mà cái hay ở chỗ này là làm cái tờ tố cáo Vianney, các cha ký tên xong, người dân ký tên xong, rồi đưa cho Vianney, bắt Vianney ký tên vào đó là cũng đồng ý tố cáo mình như vậy luôn, mà Vianney cũng ký tên vào đó luôn. Ta thấy những vị thánh sống khiêm tốn, sống hiền lành, sống nhẫn nhục như vậy, nhưng Vianney có Chúa bảo vệ. Ma quỷ nó phá vô cùng, nó thấy Vianney cứ kéo được bao nhiêu linh hồn về cho nó, cho nên nó quậy, nó phá. Khi nó đốt cái giường của cha Vianney, có khi cha Vianney đang ngồi giải tội, nó lấy bùn đen nó chất vào cây thánh giá ở chỗ tòa giải tội, rồi nó vắt cha xuống, nó hành hạ đủ thứ. Vianney cứ cương quyết cầu nguyện và cầu nguyện với Chúa Giêsu, với Thánh Thể và yêu mến Đức Mẹ. Nhờ đó mà ma quỷ nó không làm gì được ngài, nó quậy phá, vì nó nói rằng bao nhiêu linh hồn bị cha Vianney cướp hết về phía Thiên Chúa, nó canh giữ bao nhiêu năm, những người 40 năm, 50 năm bỏ đạo thuộc về tay ma quỷ, bây giờ nó sơi không còn ai cả. Bây giờ cha Vianney về bắt đầu thu phục hết, bỏ hết ma quỷ, bỏ hết tà thần, chạy về với Thiên Chúa, quay về với Thiên Chúa. Cho nên một cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa thiên thần và ác quỷ, cuối cùng thì nhờ hy sinh hãm mình, cầu nguyện và chịu khó ngồi tòa giải tội, cho nên ma quỷ đã chịu thua. Càng ngày ta càng tuấn đến với cha Vianney, và những người chống đối cuối cùng cũng không thể làm gì được Vianney. Có những người đã quay trở về hối hận vì mình đã nghi ngờ, đã hiểu lầm, đã về phe với ma quỷ mà chống đối vị thánh sống đang ở giữa họ là cha Vianney. Ngài cứ khiêm tốn, ngài cứ quê mùa, ngài cứ hiền lành như vậy, ấy mà lại là thắng đấy, ấy mà lại là chiến thắng được ma quỷ của sự yếu đấy. Trong tâm tình đó, xin anh em chị em cũng thương cầu nguyện cho bản thân tôi được noi gương bắt chước cha thánh Vianney phần nào, vì mình yếu đuối, vì mình tội lỗi, vì mình bất xứng. Thấy ngài như vậy, thấy ngài biến một cái nơi hoang tàn đó thành một cái nơi sầm uất, thành một cái nơi trung tâm hành hương, người ta kéo đến, người ta cầu nguyện, kéo đến nghe giảng, kéo đến xưng tội. Thấy ngài hy sinh thời giờ để ngồi tòa giải tội, thấy ngài hy sinh cầu nguyện, ăn chay hãm mình, khó ngăn khó khăn và sống khó nghèo như thế. Anh chị em và thương yêu chúng con nhớ cầu cho cha với nha. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Rồi, xin cảm ơn anh chị em. Mà trong số những người nhớ lại cầu nguyện cho tôi lại thấy có những người tôn giáo bạn, những người ngoại đạo đâu, như anh chị em ngoại đạo nào đâu, tôn giáo bạn đâu giơ tay. Wow, chúng ta một trong các thầy chúng ta chào mừng những anh chị em đó. Những anh chị em đến đây, cha Vianney thì cha làm cho nhiều người quay trở lại được, còn bản thân tôi thì không có khả năng và cũng chẳng có đạo đức tốt lành. Nhưng mà chúng tôi cố gắng là gửi đến cho anh chị em những tài liệu. Tuần trước chúng tôi đã tặng anh chị em cuốn Kể Chuyện Kinh Thánh, phải không? Rồi cuốn Đạo Yêu Thương giới thiệu Đạo Chúa cho những người muốn tìm hiểu. Rồi cuốn Khám Phá Một Nguồn Vui của Ủy ban Loan Báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám Mục phát hành. Rồi chúng tôi đã gửi tặng anh chị em cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu Của Cha, có chưa? Tặng chưa? Tặng luôn rồi. Và ngày hôm nay gửi tặng anh chị em cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, có chưa? Có rồi, có chưa? Rồi ai có rồi giơ tay. Tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Ấy, cầm cuốn sách, cầm cuốn sách. Cầm cuốn sách này. Cầm cuốn sách ra lên, cầm cuốn sách ra lên. Mỗi người cầm cuốn sách ra lên. Tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 8 với chủ đề Sao Được Lên Trời. Anh chị em muốn lên trời không? Muốn không? Vâng, đây là mời cảm ơn chị em bỏ sách xuống. Ngày thứ 5 chúng ta sẽ làm chương trình đó. Ngày 13 tháng 8 là mình mừng lễ mẹ hiện ra tại Fatima. Đúng 12 giờ trưa ta cầu nguyện với chuỗi mân côi. Và 5 giờ thánh lễ kính đức mẹ. Rồi đến ngày thứ 4 14 tháng 8 là ngày canh thức để lễ vọng mẹ hồn xác lên trời. Thì từ 6 giờ đến 7 giờ ta sẽ thắp mỗi người một cây nến. Chúng tôi gửi tặng anh chị em có chụp đàng hoàng, và anh chị em cầm cây nến đó lên để chúng ta thắp sáng lên và cầu nguyện với chuỗi mân côi, cầu cho thế giới hòa bình, cầu cho tổ quốc đất nước Việt Nam, cầu cho giáo hội Việt Nam, cầu cho giáo điểm Tin Mừng và cầu cho việc loan báo Tin Mừng. 20 bằng nến, còn lại 30 thì anh chị em nhớ hôm đó có điện thoại, chúng ta cầm lên và bật điện sáng hết lên nha. Tắt hết điện ngoài đi, chúng ta bật điện điện thoại lên và cầm những cái điện thoại với cái nến ta phất lên, đẹp không? Và cầu nguyện với tất cả trái tim của mình với ý chỉ đó là ngày 14 tháng 8. Rồi ngày 15 tháng 8 lấy Đức Mẹ hồn xác lên trời, thì anh chị em chúng ta có từ 4 giờ chiều là có phần cầu nguyện với cái trong chóng với chủ đề là sao được lên trời. Hôm đó anh chị em sẽ tìm được câu trả lời coi làm sao để tôi được lên trời với mỗi người một cái trong chóng. Anh chị em thấy cái trong chóng đó không? Thấy trong chóng không? Thấy không? Rồi mỗi người cái trong chóng chúng ta sẽ quay với cái trong chóng đó. Đây là cái trong chóng để chúng ta bay về trời với mẹ bằng những ước mơ bay cao, bằng những lời cầu nguyện, bằng những câu ca tiếng hát, mà với chủ đề đó là sinh lão bệnh tử, tức là tứ khổ đế của bên đạo Phật. Thấy sinh ra cũng sinh ra có khổ không? To lên, sinh ra khổ không? Rồi già lão có khổ không? Rồi bệnh tật có khổ không? Rồi chết có khổ không? Cho nên làm sao để mà thoát khỏi được cái đó, khỏi những cái đau khổ đó, thì ngày thứ 5 anh chị em đến đây chúng ta cầu nguyện để xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, tìm được những câu trả lời sao được lên trời. Mà giữa cái chốn bể khổ này, Phật bảo đời là bể khổ vì sinh lão bệnh tử, để làm sao vượt qua bể khổ để mà chúng ta sống giữa trần gian này được bình an hạnh phúc, rồi sau này chúng ta cũng được về trời với mẹ. Mời anh chị em đến vào ngày thứ 5 15 tháng 8. Và ngày hôm nay với món quà mà chúng tôi gửi đến anh chị em, thay vì anh chị em gửi tặng cho sở bổn mạng là món quà ngày bổn mạng, thì chúng tôi trong cái ngày bổn mạng các cơ sở xin được gửi tặng đến anh chị em giáo dân, những người có đạo cũng như những người không có đạo, đặc biệt là những anh chị em lương dân, cái máy 270 bài giảng. Rồi anh chị em giơ cao lên gọi. Giơ máy lên. Rồi có một số ở dưới thờ chưa có. Rồi anh chị em chúng ta cố gắng bổ túc cho những anh chị em chưa có những cái máy đó nha. 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Vâng, mấy anh chị em chúng ta bỏ xuống. Với cái máy này anh chị em về chúng ta nghe. Có những người bảo tôi rằng là sao mà cho phát cả ngàn. Mấy anh chị em ngồi xuống. Mấy anh chị em ngồi xuống. Sao mà anh chị em phát tới cả hơn 1.000 cái cho cả anh em ngoại đạo như thế? Thì tôi nhớ lời Chúa đọc. Tôi đọc lời Chúa và tôi cố gắng tôi sống lời Chúa. Chúa bảo rằng là kẻ nào mà chỉ lo thu tích của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì kẻ đó khốn cho những kẻ đó. Cho nên chúng tôi dùng của cải đời này để làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng những cách, đó là mua sắm những cái phương tiện này để anh chị em đọc, anh chị em nghe, rồi anh chị em suy gẫm, anh chị em xin Chúa soi sáng cho anh chị em. Một ngày nào đó mà cả hơn 1,000 người ở giáo điểm tin mừng này mà cùng trở lại với Chúa thì đó là một cái phép lạ cả thể xảy ra. Nguyên cái việc mà anh chị em cứ đi lễ các ngày Chủ nhật 7 giờ như thế này đã là một cái ơn lạ lắm rồi. Đó là một cái sự lạ lắm rồi. Đó là một cái sự cố mà không thể nào có thể có được một cách dễ dàng như thế đâu. Nhưng mà chính vì anh chị em đang là những người muốn làm giàu trước mặt Thiên Chúa, anh chị em bỏ thời giờ, bỏ tiền xe, rồi bỏ sức khỏe, có khi bỏ cả công ăn việc làm không cần thiết để chạy đến với Chúa lòng thương xót ở nơi đây. Rồi chúng tôi đón tiếp anh chị em, chúng tôi cũng gửi trao những cái món quà đó cho anh chị em. Tất cả chúng ta không dùng của đời này để lo hưởng thụ, giống như là bài đọc 1 và bài đọc 2 chúng ta thấy. Nếu anh chị em là những người đạo Phật, anh chị em là những người tôn giáo bạn, anh chị em nghe thấy phù vân, quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân mà thôi. Người đã đem hết khôn ngoan hiểu biết, làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người không vất vả gì hết, điều ấy cũng chỉ là phù vân và là đại họa. Rồi chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian nan vất vả nó chịu dưới ánh mặt trời này? Chả lẽ con người ta sống mà chỉ lo vất vả để kiếm tiền, rồi lại hưởng thụ, rồi lại ăn tiêu, rồi lại đi làm kiếm tiền, rồi lại tiêu tiền, rồi lại kiếm tiền, rồi lại tiêu tiền. Cứ như thế thì quả là phù vân và quả là khổ ải trên đời này. Đối với người ấy, chọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền. Chọn cuộc đời chỉ là đau khổ và bao công khó chỉ là ưu phiền. Rồi cả ban đêm cũng không được yên lòng yên trí, điều ấy cũng chỉ là phù vân mà thôi. Cho nên khi anh chị em thấy nhìn ngang, nhìn ngửa, nhìn tới, nhìn lui, thấy chẳng có cái gì tồn tại, chẳng có cái gì bền vững, cái này còn mai mất, cái này hợp rồi mai tan, anh chị em mới bảo vậy thì có cái con đường nào không, có cái cách nào không mà sống trên trần gian này anh chị em cảm thấy được bình an, cảm thấy hãy được hạnh phúc, thì anh chị em mới đi mày mò tìm kiếm và đến đây. Đến đây chúng tôi chỉ cho anh chị em, giới thiệu cho anh chị em, hướng dẫn anh chị em một cái con đường, đó là con đường tín thác. Con đường tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Anh chị em tin Chúa, anh chị em có mất mát gì không? To lên, tin vào Chúa anh chị em có mất mát gì không? Anh chị em tin vào Chúa có thiệt thòi gì không? Anh chị em tin vào Chúa có lỗ lã gì không? Không, chẳng có gì cả. Chẳng có mất mát, chẳng lỗ lã, chẳng thiệt thòi gì cả. Mà Chúa bảo con tin thế nào con được như vậy. Còn nếu mà mình không có niềm tin vào Chúa, mình cứ sợ mất mát, cứ sợ lỗ lã, cứ sợ thiệt thòi, cho nên là cứ cắm đầu cắm cổ vào, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, rồi lo cày để kiếm tiền rồi tiêu tiền, rồi lại lo cày kiếm tiền rồi lại tiêu tiền. À, mệt quá, phải không? Quá mệt đi. Và đúng Kinh Thánh bảo rằng cuộc đời của họ chỉ là những đau khổ, đêm nằm cũng không yên, không biết mai ăn gì đây, mai làm cái gì đây, sống sao đây. Trong khi Chúa bảo là các con đừng lo cho ngày mai, ngày nào có sự khó của ngày ấy, ngày mai để cho ngày mai lo. Và Chúa nói với chúng ta rằng nếu mà con tin vào ta, tiên vàn hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước, rồi mọi sự Ngài sẽ lo cho sau. Vậy chị em đang đến đây để tìm kiếm nước Chúa trước đây này. Đang tìm kiếm nước Thiên Chúa, cái câu cho câu trả lời là sao được về trời đây này. Anh chị em đang lo đi tìm kiếm cái đó đó. Sao được về trời đây này, anh chị em đang lo tìm cái đó. Tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, tìm cái con đường về trời trước, rồi mọi sự khác Chúa sẽ lo cho sau. Như là Joan Maria Vianney, ông chẳng lo gì cả cho cái cuộc sống. Ăn sao cũng được, ở sao cũng được, ngủ sao cũng được, miễn là lo cho phần hồn của những người tín hữu. Vậy thì anh chị em đến đây cũng thế, chúng tôi cũng cố gắng bắt chước gương Thánh Gioan Maria Vianney. Ăn sao cũng được, ngủ sao cũng được, ở sao cũng được, miễn là phần hồn của anh chị em. Đây là những lương thực về phần hồn. Có nhai cuốn sách này ra được không? Nuốt cuốn sách này có no không? Không. Nhưng mà anh chị em đọc, nghe lời của Chúa, đây là những lương thực phần linh hồn cho anh chị em. Đây là những lương thực để cho anh chị em có thể chắp cánh mà bay về trời được. Đây là những thứ mà không có cái gì của cải trần gian nó nay còn may mất, còn những của cải thiêng liêng này, lòng tin của anh chị em này không ai lấy được của anh chị em hết. Lòng tín thác của anh chị em không ai lấy được của anh chị em hết. Cho nên trong bài đọc 2, Thánh Phaolô mới nói với chúng ta như thế này. Thưa anh chị em, nghe đây, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới. Anh chị em vừa cao cuốn sách lên, hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới. Bây giờ anh chị em thử suy nghĩ, khi mà tôi nói cái giá trị nào mà anh chị em thấy là thượng giới thì anh chị em nói là thượng giới nha. Anh chị em hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, đừng chú tâm vào những gì thuộc về hạ giới. Hạ giới hạ, tập xuống còn rơi gì nữa, hạ xuống và đập xuống. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc về, đừng chú tâm vào những gì thuộc về. Vậy bây giờ anh chị em coi cái gì thượng giới, cái gì hạ giới. Thánh Phaolô nói rõ rồi, chúng ta biết này. Anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em. Giết chết nó đi, dẹp bỏ nó đi. Không còn có cái thứ này trong con người của anh chị em. Là gian dâm thuộc về, mạnh lên, gian dâm thuộc về, ô uế thuộc về, đam mê xấu thuộc về, ước muốn xấu thuộc về, tham lam cũng thuộc về. Mà Phaolô nói mạch, tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Tôi ví dụ những người mà ham tiền chẳng hạn, thì Thánh Phaolô bảo rằng Chúa của họ là cái bốc. Họ coi tiền là tiên, là Phật. Thấy chưa? Tiền là sức bật của tuổi trẻ, là mắt mẻ của tuổi già, là cái gì nữa? Hả? Tiền là tin, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là mắt mẻ của tuổi già, là cái gì? Cái lọng để che thân, rồi là cánh cân công lý. Có tiền là nó cân công lý hết, chả đúng sai gì, có nào có tiền là đúng hết. Cho nên những người như vậy mà ham tiền như thế, Phaolô bảo là thờ ngẫu tượng. Mình ham muốn của cái vật chất là mình thờ ngẫu tượng. Miệng thì mình nói là mình thờ Chúa, tay mình giơ lên mình làm dấu, mình bảo rằng là mình thờ Chúa, nhưng mà lòng của mình chứa đầy cái sự tham lam, bao nhiêu cũng không vừa, bao nhiêu cũng không đầy, bao nhiêu cũng không đủ, bao nhiêu cũng vẫn còn thiếu. Cho nên đó là mình đang thờ ngẫu tượng, mình thờ đồng tiền là chính, mình không có tôn thờ Thiên Chúa. Trái tim mình, lòng trí mình không có Thiên Chúa, mà chỉ nghĩ đến tiền mà thôi, chỉ nghĩ đến quyền lợi, danh vọng, chức tước, địa vị mà thôi. Đó là thờ ngẫu tượng. Thì tất cả những cái đó, gian dâm rồi tham lam rồi ước muốn xấu, thì thuộc về hạ giới, thì thuộc về biết nhường nhịn nhau, thì thuộc về to lên, thì thuộc về biết chia sẻ cho nhau, thì thuộc về biết quan tâm đến nhau, thì thuộc về biết giúp đỡ người khác, thì thuộc về biết đánh nhau, thì thuộc về đúng rồi. Cho nên anh chị em muốn thuộc về thượng giới hay thuộc về hạ giới? Muốn thuộc về thượng giới thì anh chị em phải có lòng tín thác vào Chúa. Khi có lòng tín thác vào Chúa rồi, tin vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót, tin vào Chúa đầy quyền năng rồi, thì anh chị em không còn lo thiếu thốn gì cả, không còn lo sợ gì cả. Chúa bảo các con đừng sợ. Các con không đáng giá hơn chim sẻ bội phần sao? Cái hoa nay còn mai mất, mà anh chị em thấy hoa nhà thờ này đẹp không? Đẹp không? Nay còn mai mất, Chúa tôi sợ hôm nay mà hoa nó đẹp thế, nhưng mà tuần sau nó còn không? Không, nó tàn rồi. Vậy mà Chúa còn cho nó đẹp như thế này, huống chi là chúng con. Huống chi là chúng con là con người Chúa dựng nên có hồn có xác. Huống chi chúng con là con người có hồn có xác ấy, mà vì phạm tội đã mất cái hạnh phúc thiên đàng, mà Chúa đã phải sai con một của Ngài là Đức Giêsu xuống trần gian này chịu chết đền thay tội lỗi của tất cả chúng con rồi. Cho nên chúng con có giá hơn chim sẻ chứ. Chim sẻ đáng giá mấy đồng? 10 đồng đi, 10 ngàn đi. Còn con người của mỗi người chúng ta đáng giá là bằng cả giá máu của Chúa Giêsu, bằng cả giá máu Đức Giêsu đã đổ ra để mà chuộc tội cho chúng ta. Cho nên còn phải ham hố gì nữa thưa anh chị em. Khi mình tín thác vào Chúa rồi, mình tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa rồi, mình phó thác cho Ngài cả cuộc đời của mình rồi, thưa anh chị em, không có gì phải lo, không có gì phải sợ cả. Mà mỗi người chúng ta, mỗi ngày mình sống đầu đội trời, chân đạp đất, mắt vẫn hướng về trời, hướng đến cái gì tốt đẹp, hướng cái gì cao thượng, hướng đến cái gì trong sáng. Đừng cắm đầu cắm cổ vào những cái sự dưới đất mà Phao-lô bảo rằng anh em đừng nói dối nhau. Nói dối nhau thuộc về, to lên, nói dối nhau thuộc về hạ giới. Anh em đừng nói dối nhau, hãy trung thực đi, hãy sống thành thật đi thưa anh chị em. Mình nói dối, mình nói không đúng sự thật, nó có đem lại ích lợi gì cho mình đâu. Có thì nói có, không thì nói không, biết thì nói biết, không thì nói không. Việc gì phải dối trá nhau, việc gì phải lừa lọc nhau, việc gì mà phải nói điều không đúng không thật, để lương tâm của mình phải áy náy. Tôi mà nói dối ai, mặt tôi nó cứ đỏ lên, đúng không? Đúng không? Tôi mà nói dối ai mà gặp người ta mặt mình cái tái mét đi, đúng không? Mình sợ người ta biết, hoặc là mình xấu hổ vì mình không có đúng, nói đúng sự thật. Cho nên gặp người ta, một là mặt mình đỏ là xấu hổ, hai là mặt mình tái là mình lo sợ. Rồi bây giờ mặt, lúc mình nói không dám nói thật, nó cứ lắp ba lắp bắp vì mình sợ người ta khám phá ra cái sự thật về mình. Cho nên Thánh Phao-lô bảo rằng là anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi. Cởi bỏ con người cũ với hành vi của nó rồi và mặc lấy con người mới. Con người này được đổi mới theo hình ảnh Đấng tạo hóa. Anh chị em ơi, thiếu nhi chúng con ơi, to lên, thiếu nhi chúng con ơi. Nghe đây này, chúng con đã được mặc lấy con người mới. Con người được đổi mới theo hình ảnh Đấng tạo hóa để được ơn thông hiểu. Mình được đổi mới theo hình ảnh của Đấng tạo hóa, tức là Thiên Chúa. Chúng ta đã được thay đổi, chúng ta đã được đổi mới con người của mình rồi. Không còn là con người cũ với những cái đam mê xấu, ý nghĩ xấu, rồi việc làm xấu nữa. Hôm nay anh chị em đến đây, anh chị em dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót. Máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của anh chị em, rửa sạch những cái xấu xa của anh chị em, để anh chị em bước lên thành một con người mới, con người của lòng thương xót. Con người mới của lòng thương xót ấy luôn luôn mắt hướng nhìn lên trên. Con người mới của lòng thương xót biết nghĩ cái điều tốt, điều thiện, điều trong sáng, điều đơn sơ, điều hồn nhiên. Không có phải con người lúc nào cũng nhìn xuống, cắm đầu xuống để tìm kiếm những cái gì mà tiền của danh vọng chức tước địa vị, cứ cắm đầu xuống để nhìn coi những cái xấu của người khác, cái hư của người khác, cái sai của người khác để mà phê bình chỉ trích, xét đoán và kết án. Cứ cắm đầu xuống không có ngước lên được để thấy rằng mình được đổi mới theo hình ảnh của Thiên Chúa. Dèm ngó sang bên phải thấy hình ảnh của Thiên Chúa chưa? Thấy chưa? Có ai nhìn thấy Thiên Chúa không? Đâu? Có ai nhìn thấy Thiên Chúa không? Có ai... Thiên Chúa là đấng vô hình mà. Mình không nhìn thấy Thiên Chúa. Nhưng mà hôm nay Thiên Chúa cho chúng ta thấy rằng là đây, mỗi người chúng ta được đổi mới theo hình ảnh của Thiên Chúa. Vậy khi mà tôi đổi mới con người tôi, không còn là nói dối nữa, không còn là nói xạo nữa, không còn gian tham nữa, không còn ham muốn xấu nữa, mà tôi trở thành một con người nói thật, sống trung thực, một con người biết nghĩ những điều tốt, biết nói những điều tốt và làm điều tốt cho tôi cũng như cho người khác. Lúc đó tôi được biến đổi thành con người mới. Rồi người ta nhìn thấy bảo, wow, đây là hình ảnh của Thiên Chúa. Còn con người cũ của tôi gian tham rồi, nói xấu rồi, nghĩ xấu rồi, làm xấu là hình ảnh của ma quỷ. Muốn làm hình ảnh của Thiên Chúa hay ma quỷ? Giơ cao lên, muốn làm hình ảnh của Thiên Chúa hay ma quỷ? Muốn hình ảnh của ma quỷ hay hình ảnh của Thiên Chúa? Vậy thì chúng ta hãy nghĩ, nói và làm như là Thiên Chúa dạy, như là Thiên Chúa muốn và như là Thiên Chúa đã sống. Đức Giêsu đã sống thế nào ta sống như vậy, thì ta là hình ảnh của Thiên Chúa. Mời anh chị em và chúng mình, chúng con đứng lên, ta cùng tuyên xưng đức tin. Mời anh chị em cùng đọc lên kinh Tin Kính để chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình, quyết tâm cởi bỏ con người cũ để sống thành một con người mới, con người nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho mọi người. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kinh